Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Năm, 19 tháng 8, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Anh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại tình yêu của đôi vợ chồng công giáo người Pháp. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua một bản đường Đức Giêsu, Lưu Minh Giang sẽ nói về đề tài tưởng như là tình cờ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, hôm qua 18 tháng 8, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chuyến viếng thăm chính thức của Đức Thánh Cha tại Vương quốc Anh từ 16 đến 19 tháng 9 tới đây, nhân dịp lễ phong chân phước cho Đức Hồng y John Henry Newman. Đức Thánh Cha sẽ khởi hành từ phi trường Ciampino ở Roma lúc 8 giờ 10 phút sáng thứ Năm 16 tháng 9. Và đến phi trường thành phố Edinburgh xứ Ecos lúc 10 giờ rưỡi sau 2 giờ 20 phút bay. Sau nghi thức tiếp đón chính thức tại phi trường sẽ có nghi thức chào mừng và cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha nơi nữ hoàng Elizabeth II tại dinh hoàng gia Holyrood House cũng tại thành phố Edinburgh. Sau đó lúc 11 giờ 40 tại khuôn viên dinh này, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ chính quyền. Sau khi dùng bữa trưa tại Tòa Tổng giáo mục Edinburgh, lúc quá 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ đến công viên Bella Houston ở thành phố Glasgow để cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Lúc 8 giờ tối, Ngài sẽ bay về thủ đô London. Sáng thứ Sáu, 17 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ dâng thánh lễ riêng tại nhà nguyện Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, rồi lúc 10 giờ, Ngài sẽ gặp gỡ giới giáo dục công giáo tại nhà nguyện và sân thể thao Đại học St. Mary ở khu vực Twickenham, trước khi gặp các vị lãnh đạo tôn giáo khác vào lúc 11 giờ rưỡi.
Ban chiều cùng ngày thứ Sáu, vào lúc 4 giờ, Đức Thánh Cha sẽ viếng Đức Tổng giám mục giáo phận Canterbury ở dinh Lambeth, cũng là trụ sở của Liên hiệp Anh giáo. Tiếp đến, vào lúc quá 5 giờ, Ngài gặp các vị lãnh đạo xã hội dân sự, giới đại học, văn hóa, doanh nghiệp cùng với ngoại giao đoàn và các vị lãnh đạo tôn giáo tại Westminster Hall ở thủ đô. Sau cùng, lúc 6 giờ 15 phút chiều, Đức Thánh Cha chủ sự buổi cầu nguyện đại kết tại Đan viện Westminster. Sáng thứ Bảy, 18 tháng 9, Đức Thánh Cha lần lượt gặp Thủ tướng, Phó Thủ tướng, lãnh tụ phe đối lập trước khi dâng thánh lễ vào lúc 10 giờ tại nhà thờ chính tòa máu cực thánh Chúa Giêsu Kitô của giáo phận Westminster. Ban chiều lúc 5 giờ, Ngài thăm nhà dưỡng lão St. Peter trước khi chủ sự buổi canh thức cầu nguyện tại công viên Hyde Park chuẩn bị cho buổi lễ phong chân phước cho Đức Hồng y Newman. Sau cùng, Chủ nhật 19 tháng 9, Đức Thánh Cha bay lên thành phố Birmingham để chủ sự thánh lễ phong chân phước vào lúc 10 giờ tại công viên Coston. Sau lễ vào lúc 1 giờ, Ngài viếng nhà dòng thánh Philippe Neri ở khu Edgbaston, Birmingham, rồi dùng bữa trưa với các giám mục Anh quốc tại Đại học Oxford. Cũng tại đây vào gần 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha gặp các giám mục Anh quốc trước khi ra phi trường quốc tế Birmingham lúc 6 giờ 45 phút để đáp máy bay về Roma, dự kiến sẽ đến phi trường Ciampino vào lúc 10 giờ rưỡi tối.
Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha biển Đức 16 liên đới và kêu gọi gia tăng cứu trợ các nạn nhân bị lụt tại Pakistan. Ngỏ lời với các tín hữu hành hương vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua 18 tháng 8 tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nói: "Trong lúc này đây tôi nghĩ đến dân chúng yêu quý tại Pakistan mới bị nạn lụt trầm trọng, tạo nên rất nhiều nạn nhân và làm cho nhiều gia đình không còn nhà cửa. Trong khi tôi phó thác cho lòng từ bi Chúa những người bị thiệt mạng đau thương, tôi bày tỏ sự gần gũi tinh thần với gia đình họ và tất cả những người đang chịu đau khổ vì thiên tai này. Ước gì các anh chị em bị thử thách cam go này không bị thiếu tình liên đới của chúng ta và sự nâng đỡ cụ thể của cộng đồng thế giới. Nạn lụt vì mưa gió mùa đã làm cho hơn 1.600 người bị thiệt mạng tại Pakistan và hơn 20 triệu người bị tổn thương, mất gia cư và sản nghiệp. Các cơ quan bác ái công giáo tại nhiều nước đã góp phần cứu trợ cấp thời cho các nạn nhân. Hôm 17 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Ludwig Schick của giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về Giáo hội Hoàn cầu, cũng lên tiếng kêu gọi cứu trợ các nạn nhân bị lụt tại Pakistan và nói rằng, chúng ta đừng để những thành phần cực đoan và phiến quân kéo các nạn nhân về phía họ. Ngoài Pakistan, cả Ấn Độ và Trung Quốc cũng cần cứu trợ. Và Đức Tổng giám mục hy vọng dân chúng Đức, đặc biệt là các tín hữu công giáo, gia tăng sự đóng góp để cứu giúp các nạn nhân bị lụt.
Mặt khác, đại diện cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ tại Pakistan, ông Jack Byrne, cho biết công cuộc cứu trợ các nạn nhân bị lụt tại nước này bị cản trở rất nhiều vì đường xá và cầu cống bị nước lụt cuốn trôi rất nhiều. Ngoài ra, trong cuộc họp báo hôm 17 tháng 8 vừa qua tại Islamabad, ông Daniel Toon, giám đốc tổ chức nhi đồng quốc tế ở miền Nam Á, cho biết có 3 triệu rưỡi trẻ em ở Pakistan đang có nguy cơ bị tiêu chảy, dịch tả và các bệnh về đường hô hấp vì nước bị ô nhiễm và bị côn trùng cắn hoặc chích. Theo Liên Hiệp Quốc, các khẩu phần lương thực và nước trong lành chỉ được đưa tới khoảng nửa triệu trong số 2 triệu người không còn gia cư. Liên Hiệp Quốc phát động chiến dịch quyên góp cấp thời gần 460 triệu Mỹ Kim cho quỹ cứu trợ khẩn cấp, tuy rằng theo các chuyên gia, việc tái thiết các vùng bị lụt đòi phải có hàng tỷ Mỹ Kim.
Vatican, Đức Thánh Cha, Biển Đức 16 cầu nguyện cho cố Tổng thống Italia, ông Francesco Cossiga, cũng là thượng nghị sĩ trọn đời, mới qua đời hôm 17 tháng 8 vừa qua, hưởng thọ 82 tuổi, sau một thời gian ngắn bị bệnh. Linh mục Ciro Benedettini, phó giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết, Đức Thánh Cha chia buồn với gia đình cố tổng thống và quốc dân Italia vì sự qua đời của cố tổng thống, một nhân vật nổi bật trong đời sống quốc gia Italia và là một tín hữu. Hôm qua, qua trung gian của Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha đã gửi điện văn chia buồn với Tổng thống đương nhiệm Giorgio Napolitano, trong đó ngài viết, được thông báo về sự qua đời của Thượng nghị sĩ Francesco Cossiga, nguyên Tổng thống Cộng hòa Italia, và là người đã giữ vai chính trong thời gian dài trong đời sống công cộng, và là công bộc quảng đại của các tổ chức đất nước. Đức Thánh Cha muốn gửi đến Tổng thống và toàn dân Italia sự chia buồn sâu sắc của Ngài, đồng thời Ngài dâng lên Chúa những lời khẩn nguyện nồng nhiệt cho sự an nghỉ của cố Tổng thống. Hôm qua 18 tháng 8, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone đã đến nhà thương Đại học Gemelli ở Roma để cầu nguyện trước linh cữu của cố Tổng thống.
Sofia, chính quyền Bulgaria đã phục hồi danh dự cho các linh mục và tu sĩ nạn nhân của các vụ án chính trị bài Kitô giáo dưới thời Cộng sản hồi năm 1952. Sau khi Hồng quân Liên Xô chiếm Bulgaria ngày 9 tháng 9 1944, một cuộc đảo chính ôn hòa đã đưa Mặt trận Tổ quốc, tức là Đảng Cộng sản, lên nắm chính quyền. Tiếp theo đó là một loạt các vụ thanh trừng và các vụ án chính trị. Năm 1952, đến lượt Giáo hội Công giáo. Một vụ án chống lại 40 thành phần của Giáo hội Công giáo, trong đó phần lớn là các linh mục giáo phận, nhưng cũng có 11 tu sĩ dòng Cappuccino, 11 tu sĩ dòng Đức Mẹ Mông Triệu, 2 nữ tu và 2 giáo dân. Hầu hết bị kết án tù từ 5 năm đến 20 năm và bị tịch thu tài sản. Nhưng có 4 người, gồm đức cha Eugenie Bosinkov, dòng thương khó, giám mục giáo phận Nicopoli, và 3 cha dòng Đức Mẹ Mông Triệu bị buộc vào tội gọi là thiết lập và điều khiển một cơ quan gián điệp cho giáo hoàng và đế quốc để lật đổ chính quyền nhân dân, nổi loạn, khủng bố và các tội ác nguy hiểm khác. Cả 4 người bị kết án tử hình và hành quyết ngày 11 tháng 11 năm 1952 trong sân nhà tù ở thủ đô Sofia. Thi hài các vị không được tìm thấy. trong phiên họp ngày 28 tháng 7 năm nay, Quốc hội Bulgaria đã cứu xét chung kết và thông qua 3 điều trong luật về phục hồi chính trị và dân sự cho các nạn nhân bị thanh trừng và đàn áp. Điều thứ nhất nói đích thị về 40 thành phần công giáo bị kết án năm 1952. Hai khoản sau nói về các mục sư Tin Lành và khoản 3 nói về 6 bị can khác. Luật cho phép đòi bồi thường từ năm 2011 tới đây. Trong số các nạn nhân công giáo có đức cha Bosinkov đã được Đức Thánh cha John Paul II tôn phong chân phước hồi năm 1998. Ba linh mục dòng Đức Mẹ Mông Triệu là cha Kamen Vichev, Pavel Didov và Josaphat Chikov được phong chân phước hồi năm 2002.
Madrid, ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid, Tây Ban Nha vào tháng 8 năm tới, sắp phát động chiến dịch đóng góp qua các sứ điệp ngắn bằng điện thoại di động SMS để giúp những người trẻ nghèo nhất có phương tiện tham gia Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm tới. Ban tổ chức cố gắng vượt thách đố làm sao làm tốt hơn Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Sydney bên Úc và hy vọng sẽ có 2 triệu người tham gia Đại hội Giới Trẻ ở Madrid. Cho đến nay, nhiều nước đã công bố dự đoán số người tham dự, hơn 100.000 người Ý, 50.000 người Ba Lan, hơn 70.000 người Pháp, hơn 25.000 người từ Hoa Kỳ. Trong thông cáo công bố hôm 15 tháng 8 vừa qua, ban tổ chức cho biết, tại các nước yếu kém về kinh tế, một số bạn trẻ cần được giúp đỡ để có thể đến dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Chiến dịch liên đới sẽ bắt đầu từ ngày 21 tháng 8 tới đây. Những người Tây Ban Nha sử dụng điện thoại di động được khuyến khích viết một chữ GMG trong sứ điệp gửi tới số 28.004, và mỗi lần như vậy, họ đóng góp 1 euro 20 xu cho quỹ liên đới của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Theo ban tổ chức, Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ 16 đến 21 tháng 8 năm tới tại Madrid sẽ là một đại hội giới trẻ hoàn toàn là thành thị vì hầu hết các buổi cử hành đều diễn ra ở trung tâm thủ đô Madrid. Các biến cố quan trọng nhất sẽ diễn ra tại quảng trường Cibeles như thánh lễ khai mạc và nghi thức tiếp đón Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Ngày 20 tháng 8, các tham dự viên sẽ đến sân bay Cuatro Vientos, là phi trường đầu tiên được xây cất tại Tây Ban Nha. Tại đây, họ sẽ dự buổi canh thức cầu nguyện và thánh lễ bế mạc với Đức Thánh Cha.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, giống như thứ tư tuần trước hôm qua 18 tháng 8, vì số tín hữu hành hương ít nên Đức Thánh Cha không về Roma để tiếp kiến chung theo thói quen, nhưng Ngài đã tiếp hơn 1.000 tín hữu tại khuôn viên dinh thự Castel Gandolfo. Hàng trăm tín hữu khác theo dõi buổi tiếp kiến này từ quảng trường bên ngoài dinh thự. Buổi tiếp kiến có hình thức đơn sơ như một buổi đọc kinh truyền tin. Sau lời chào phụng vụ của Đức Thánh Cha, các giám chức tại Phủ Quốc vụ Khanh đã giới thiệu tên các phái đoàn lên Đức Thánh Cha. Từ các nhóm tiếng Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ba Lan, đặc biệt là phái đoàn thuộc giáo phận Eisenstadt bên Áo, có một ban nhạc trong y phục cổ truyền Tháp Tùng. Trong bài huấn dụ ngắn tiếp đó bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã trình bày về thân thế, sự nghiệp và ảnh hưởng của Thánh Pio X Giáo Hoàng, lễ kính vào ngày thứ Bảy 21 tháng 8 tới đây, và nêu bật một vài nét hữu ích cho các mục tử và tín hữu ngày nay. Ngài nói,
Giuseppe Sarto, così il suo nome, nato a Riese, Treviso, nel 1835 da famiglia contadina, dopo gli studi nel seminario di Padova, fu ordinato sacerdote a 23 anni.
Giuseppe Sarto, đó là tên của thánh nhân, sinh tại làng Riese, tỉnh Treviso năm 1835, trong một gia đình nông dân, sau khi học tại chủng viện Padova, thụ phong linh mục năm 23 tuổi. Ban đầu làm cha phó tại Tombolo, rồi làm cha sở tại San Zano. sau đó làm kinh sĩ nhà thờ chính tòa Treviso với nhiệm vụ làm trưởng ấn tòa giám mục và linh hướng đại trưởng viện giáo phận. Trong những năm giàu kinh nghiệm phong phú về mục vụ ấy, vị giáo hoàng tương lai tỏ ra lòng yêu mến sâu đậm đối với Chúa Kitô và giáo hội, lòng khiêm nhường và đơn sơ, cũng như lòng bác ái sâu đậm đối với những người túng thiếu nhất. Đó cũng là những đặc tính suốt trong cuộc đời của người. Năm 1884, người được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Mantova, và năm 1893 làm thượng phụ thành Venezia. Ngày 4 tháng 8, 1903, người được bầu làm giáo hoàng, một sứ vụ mà ngài do dự chấp nhận vì nghĩ mình không xứng đáng với công tác cao cả như thế.
Triều đại giáo hoàng của Đức Pio X đã để lại một dấu hiệu không thể phai mờ trong lịch sử giáo hội, và với nhiều cố gắng cải tổ, có thể tóm tắt trong khẩu hiệu của người là canh tân mọi sự trong Chúa Kitô. Thực vậy, những can thiệp của người nhắm tới nhiều lĩnh vực trong giáo hội. Ngay từ đầu, Thánh Nhân tận tụy tổ chức lại giáo triều Roma, rồi khởi sự công trình soạn bộ giáo luật, sau đó được Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 công bố. Rồi Đức Pio X xúc tiến việc duyệt lại việc học và chương trình đào tạo các linh mục tương lai, thành lập nhiều chủng viện miền, trang bị các thư viện đầy đủ và các giáo sư được chuẩn bị. Một lĩnh vực quan trọng khác đó là việc huấn luyện đạo lý cho dân Chúa. Ngay từ những năm còn làm cha sở, chính người đã soạn sách giáo lý, và trong khi làm giám mục ở giáo phận Mantova, người đã hoạt động để tiến tới một cuốn sách giáo lý duy nhất, tuy không có tính chất hoàn cầu, nhưng ít là chung cho Italia. Như một mục tử chân chính, Thánh Pio X đã hiểu rằng tình hình hồi ấy cũng do hiện tượng di dân cần có một cuốn sách giáo lý mà mỗi tín hữu có thể tham khảo dù họ ở nơi chốn hoặc hoàn cảnh nào trong cuộc sống. Trong tư cách là giáo hoàng, Đức Pio X trao soạn một sách giáo lý cho giáo phận Roma rồi phổ biến trên toàn Italia cũng như trên thế giới. Đây là cuốn giáo lý được gọi là cuốn giáo lý của Đức Giáo Hoàng Pio X. Đối với nhiều người, đó là một tài liệu hướng dẫn chắc chắn trong việc học hỏi các chân lý đức tin bằng ngôn ngữ đơn sơ, rõ ràng, chính xác và trình bày hữu hiệu. Đức Giáo Hoàng Pio X đặc biệt để ý đến việc cải tổ phụng vụ, nhất là thánh nhạc, để dẫn đưa các tín hữu tới một đời sống cầu nguyện sâu xa hơn và tham gia trọn vẹn hơn vào các bí tích. Trong tự sắc Grale Sole Citudini, giữa những mối quan tâm, trong năm đầu tiên làm giáo hoàng, Đức Pio X khẳng định rằng tinh thần Kitô chân chính có nguồn mạch đầu tiên và thiết yếu nơi sự tích cực tham gia các mầu nhiệm thánh và việc cầu nguyện công khai, long trọng của giáo hội. Vì thế, Ngài cổ võ sự siêng năng lãnh nhận các bí tích, tạo điều kiện dễ dàng cho việc rước lễ hàng ngày được chuẩn bị kỹ lưỡng, cho phép các trẻ em được rước lễ lần đầu sớm hơn, khoảng 7 tuổi, khi trẻ em bắt đầu có trí khôn.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, đứng trước một số xu hướng xảy ra trong lĩnh vực thần học vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, Đức Pio X trung thành với nghĩa vụ củng cố các anh em mình trong đức tin, đã can thiệp quyết liệt lên án tiểu thuyết Duy Tân Thời để bảo vệ các tín hữu khỏi những quan niệm sai lầm, và đẩy mạnh việc đào sâu mặc khải về phương diện khoa học, phù hợp với truyền thống của giáo hội. Ngày 7 tháng 5, 1909, qua tông thư Vinia Electa, vườn nho được tuyển chọn, Đức Pio X thành lập Giáo Hoàng Học viện Kinh Thánh. Những năm cuối đời Ngài chiến tranh tàn phá, lời Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô trên thế giới gióng lên ngày 2 tháng 8, 1914, để bày tỏ nỗi đau đớn khôn tả bấy giờ, chính là tiếng kêu đau thương của một người cha, thấy con cái mình hợp thành những nhóm chống đối nhau. Đức Pio X qua đời ít lâu sau đó, ngày 20 tháng 8, và tiếng tăm thánh thiện của người bắt đầu lan tỏa ngay sau đó nơi dân Kitô giáo. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, Thánh Pio X dạy tất cả chúng ta rằng, nơi nền tảng hoạt động tông đồ trong các lĩnh vực khác nhau cần phải luôn luôn có sự kết hiệp nồng nhiệt và bản thân với Chúa Kitô. Sự kết hiệp ấy cần phải được vun trồng và tăng trưởng mỗi ngày. Đó chính là nòng cốt giáo huấn của Thánh Pio X, của tất cả hoạt động mục vụ của người. Chỉ khi nào chúng ta say mê yêu mến Chúa, chúng ta mới có thể mang con người về cùng Thiên Chúa và mở rộng tâm hồn họ đón nhận tình yêu thương từ bi của Chúa, và qua đó chúng ta mở rộng thế giới đón nhận lòng từ bi Chúa.
Sau bài huấn dụ trên đây, Đức Thánh Cha đã chào thăm các nhóm theo ngôn ngữ của họ. Khi chào thăm các tín hữu bằng tiếng Hungary, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến một nhóm tu sĩ dòng Ngôi Lời và Ngài nói thêm rằng, ngày kia, 20 tháng 8, anh chị em sẽ cử hành lễ Thánh Vương Stefano, ước gì niềm tin vững mạnh của Thánh Nhân và lòng gắn bó của người với Tòa Thánh là một tấm gương cho tất cả chúng ta. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, Thánh Pio X Giáo Hoàng mời gọi hãy canh tân mọi sự trong Chúa Kitô và chỉ dạy rằng sự canh tân này diễn ra trong tâm hồn con người nhờ sự kết hiệp với Chúa trong bí tích thánh thể. Giáo huấn này vẫn luôn có tính chất thời sự. Ước gì sự chăm chỉ rước lễ và thờ lạy mình Thánh Chúa cũng là một nguồn mạch đức tin và tình thương vô biên cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm các đại diện của dòng nữ tỳ thánh tâm đang nhóm tổng tu nghị của dòng ở Roma, các tham dự viên của cuộc hành hương bằng xe đạp từ giáo phận Brescia, Bắc Italia chạy về đây vượt hơn 500 cây số. Đức Thánh Cha không quên chào thăm các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới. Ngài nói: "Tôi mời gọi tất cả mọi người ngày càng dành nhiều thời giờ hơn cho việc học hỏi về đạo lý Kitô giáo, để trở thành những môn đệ trung thành của Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống." Trước khi kết thúc, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi cứu trợ và liên đới với các nạn nhân bị lụt trầm trọng tại Pakistan, như quý vị đã nghe trong phần tin tức trên đây. Buổi tiếp kiến kéo dài nửa tiếng đồng hồ và kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos malo. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại tình yêu của một đôi vợ chồng Công giáo Pháp.
Alain và Yvonne Couture là một đôi vợ chồng người Pháp gắn bó keo sơn mặc dù đã lấy nhau từ 40 năm nay. Ngày còn độc thân, Alain yêu thương mọi thiếu nữ quen biết trên đường đời, nên ông thường lặp đi lặp lại một lời cầu nguyện. Lạy Chúa, khi nào con gặp được ý trung nhân mà Chúa dành cho con, xin Chúa tỏ cho con biết cách rõ ràng. Khi bà mẹ ông giới thiệu Yvonne Bonnelly, một thiếu nữ đang hành nghề y tá, vẫn được bà tấm tắc khen là sẽ trở thành một người vợ lý tưởng, ông Alain nhận biết được đây là ý định của Thiên Chúa. Đến khi kể cho vị hôn thê nghe ý nguyện của mình khi trước, ông Alain thật là kinh ngạc khi được biết là Yvonne cũng đã từng khấn xin Thiên Chúa một điều tương tự. Cách đó ít lâu, Yvonne có một người bạn trai làm nghề bác sĩ và hai người đang tính đến chuyện tương lai hạnh phúc lâu dài. Thế mà chỉ trong vòng 2 tháng, Yvonne khám phá ra con người thật của viên bác sĩ kia và nàng thất vọng não nề, thoáng nghĩ chuyện tự tử. Nhưng rồi Yvonne hồi tâm và thân thưa với Chúa, nếu con lầm lẫn đến thế được, thì xin Chúa hãy chỉ cho con người chồng tương lai. Và người đó là Alain. Ngày thành hôn, đôi vợ chồng trẻ mong ước thật nhiều con cái đông đầy nhà. Khi sinh cháu đầu lòng, một chú bé trai xinh xắn tên là Gregory, ông Alain hỏi vợ xem có nên rửa tội cho con không? Bà Yvonne hỏi ngay, tại sao? Anh là tin vào Thiên Chúa à? Chủ nhật nào anh cũng mê xem các trận bóng đá, chứ có nghĩ gì đến Chúa đâu. Nếu anh tin là Thiên Chúa hiện hữu, thì người phải chiếm hàng đầu trong cuộc sống chúng ta chứ. Nếu anh cho là người không hiện hữu, thì chúng ta chẳng làm gì hết cả. Lời nói thật bình thản của bà Yvonne lại trở thành tiếng chuông cảnh tỉnh ông Alain và khởi đầu tiến trình sống thực lòng tin của gia đình Couture. Thiên Chúa thật sự bước vào và ngự trị trong gia đình này. Sau Gregory, ba chú bé trai khác theo nhau ra đời, mang lại niềm vui tràn ngập, nhưng bà Yvonne vẫn mơ ước thêm một người con gái để thủ thỉ âu yếm bên mẹ. Một ngày nọ, các nhân viên trợ tá xã hội gửi đến cho bà Yvonne một cô bé tên là Linda, không có giấy tờ tùy thân, và Linda đã trở thành người con gái yêu quý của gia đình Couture. Dưới sự hướng dẫn của một linh mục và với sự cộng tác của các cặp vợ chồng khác trong giáo xứ, ông bà Couture thành lập một cộng đoàn nhỏ, sống tinh thần chia sẻ và cầu nguyện phó thác của phúc âm. Ít lâu sau đó, văn phòng trợ tá xã hội trong vùng gửi đến cho gia đình Couture hai bé trai khuyết tật tinh thần. Tiếp sau đó là một bé trai khác, em ruột của Linda, cũng được gia đình Couture nhận nuôi. Chưa hết, bà Yvonne lại mang bầu. Thế là chỉ trong vòng 9 tháng, gia đình Couture có thêm 3 người con, tất cả đều được thương yêu như nhau. Trở thành đông đúc, gia đình Couture cần một căn nhà rộng lớn hơn, nhưng không có khả năng tài chính. Chúa quan phòng đã không bỏ rơi họ. Chỉ trong vòng 2 ngày, một ngôi nhà xinh xắn và rộng rãi lý tưởng đã được tìm thấy, và ông bà Alain và Yvonne được các bạn bè thân thuộc cho mượn đủ tiền mua. Một ngày nọ, ông Alain được mời làm việc cho một hãng thông tấn quốc tế, nhưng điều này cũng có nghĩa là ông phải vắng nhà nhiều ngày liên tiếp. Bà Yvonne tuy lo lắng vì gia đình quá đông, nhưng vẫn khuyến khích chồng thực hiện ý nguyện của mình. Về phần bà giao phó mọi sự trong tay Thiên Chúa. Lạy Chúa, bỏ Chúa con biết đi về đâu bây giờ. Chúa là đường, là chân lý và là sự sống. Xin hãy giữ con trong Chúa. Thời gian thử thách bất ngờ ập đến, ông Alain bị thất nghiệp trong hơn một năm rưỡi. Mọi người đều âu lo trước viễn tượng tương lai. Thế nhưng, một ngày nọ, ông Alain dự một kỳ họp nhóm Arch, tức là con tàu, chuyên săn sóc người tàn tật, và trong dịp này, ông cảm nhận được rõ ràng ý định của Chúa thúc đẩy ông dấn thân phục vụ họ. Thế là ông Alain trở thành giám đốc của một trung tâm chuyên đón tiếp và săn sóc các phụ nữ tàn tật tâm thần. Bà Yvonne khi ấy đã hơn 50 tuổi, hăng hái giúp chồng một tay bằng cách tận dụng những kiến thức y tá ngày xưa. Giờ đây, sau 50 năm chung sống, ông bà Couture cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết là một gia đình có Chúa ngự trị luôn luôn là một gia đình hạnh phúc. Từ chỗ buông mình trong tình yêu Thiên Chúa, ông bà Alain và Yvonne trở thành ngọn đèn hải đăng, chiếu rải ánh sáng đức tin và mang tình yêu thương Kitô đến với những người bé mọn nhất, là những kẻ tàn tật tâm trí.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài Thánh ca Mẹ La Vang, Mẹ Việt Nam của Phạm Đức Huyến và Vũ Đình Ân do Ban Hợp xướng Hương Kinh trình bày.
Chương trình sâu, khi ta mẹ đầy ơn Chúa, mẹ là vàng ơn phúc chứa chan, dẫn đường về con được bình an. Trong cơn lầm than,
khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe một bản đường Đức Giêsu do Lưu Minh Giang phụ trách nói về đề tài tưởng như là tình cờ.
Các bạn thân mến, trong cuộc sống thường ngày, chúng ta gặp rất nhiều những sự tình cờ. Có những sự tình cờ làm nên kỳ tích. Câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa ông Simon người Kyrene và Đức Giêsu trong cuộc thương khó là kỳ tích tưởng chừng như được làm nên từ một sự tình cờ. Câu chuyện được ghi lại chỉ trong vỏn vẹn một vài câu kinh thánh. Trên hành trình Đức Giêsu vác thập giá lên núi Sọ, Thánh Marco kể rằng: lúc ấy có một người ở ngoài đồng về, đi ngang qua đó, tên là Simon người Kyrene. Chúng bắt ông vác thập giá của Đức Giêsu. Tin mừng Luca thì kể thêm: họ đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giêsu. Cuộc gặp gỡ giữa Simon và Đức Giêsu khởi đầu như một sự tình cờ khi Simon đi ngang qua con đường thương khó của Đức Giêsu. Nghĩa cử bác ái của Simon khởi đầu như một sự ép uổng khi ông bị bắt phải vác thập giá. Thế nhưng hình ảnh ông vác thập giá đi theo sau Đức Giêsu quả là một hình ảnh thật đẹp. Ông là người đầu tiên thực hiện chính xác yêu cầu của Đức Giêsu dành cho một người môn đệ. Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Để thực hiện nghĩa cử vác đỡ thập giá cho Đức Giêsu, Simon có phải từ bỏ gì chăng? Đặt mình vào vị thế của Simon, có thể chúng ta sẽ hiểu rằng điều mà Simon phải từ bỏ hẳn là nhiều lắm. Quả thế, các tin mừng kể rằng lúc bấy giờ trời đã xế chiều. Ông Simon từ ngoài đồng trở về sau một ngày làm lụng vất vả. Con đường trở về sẽ dẫn ông vào thành phố, nơi có mái ấm gia đình của ông, có không khí bình an riêng tư của ông. Đó là con đường quen thuộc và an toàn, cho ông mơ những giấc mơ của riêng mình, cho ông tính những ước tính của riêng mình. Con đường của Simon bỗng dưng bị án ngữ bởi một tên tử tù vác thập giá. Simon bị đặt đối diện với một con người rách nát tả tơi, đang ở giữa chừng cái sống và cái chết. Con người ấy bị một đoàn người hò hét dẫn đi ra ngoài thành. Ấy là hướng đi ngược chiều với con đường của ông. Chúng ta có thể hỏi, tại sao ông đã không tránh qua bên kia mà đi? Tại sao ông không làm ngơ như bao nhiêu người khác đang làm ngơ trước tình cảnh khốn khổ của người tử tù? Nếu ông thấy và đã tránh đi từ xa, ông đâu phải vác thập giá cách tình cờ cho Đức Giêsu. Có một điều gì đó đặc biệt nơi Simon khiến cho cuộc gặp gỡ tưởng như là tình cờ với Đức Giêsu vác thập giá trở nên một cuộc gặp gỡ như đã hẹn trước từ bao giờ. Simon không phải là một người trong nhóm môn đệ. Ông chưa từng có ngày sống với Đức Giêsu, cũng chưa từng được nghe nhiều để hiểu biết và thấm nhuần giáo huấn của Đức Giêsu. Thế mà bỗng dưng ông trở thành người chia sẻ khổ giá với Đức Giêsu trên hành trình thương khó. Ông từ xa đi lại, ghé vai vào gánh đỡ Đức Giêsu một đoạn đường. Trong khi đó, có biết bao nhiêu người đứng gần thật gần bên Đức Giêsu, theo chân Đức Giêsu gần thật gần, nhưng dường như chỉ theo để mà theo, chứ không có chút nghĩa cử yêu thương hay việc làm nào thiết thực. Nhìn từ bên ngoài, Simon là người giúp đỡ cho Đức Giêsu. Thế nhưng thực chất, bằng nghĩa cử trách ẩn yêu thương, Simon được vinh dự thông phần vào chặng đường thập giá của con Thiên Chúa, được chia sẻ cách thiết thực với công trình cứu chuộc của Thiên Chúa cho con người. Cuộc gặp gỡ tình cờ quả nhiên là cơ hội có một không hai, và Simon đã không để cơ hội ấy vụt khỏi tầm tay mình. Thưa các bạn, trong cuộc sống thường ngày, có rất nhiều những cơ hội đến với chúng ta theo cách thế tưởng như là tình cờ. Đôi khi, chính những điều quý giá nhất, những con người quan trọng nhất, những sự kiện có thể thay đổi cả cuộc đời chúng ta lại đến với chúng ta một cách tình cờ nhất. Chỉ cần một chút thờ ơ vô tâm hay lãnh đạm hững hờ với cuộc sống, chúng ta có thể sẽ làm vụt mất bao điều quý giá. những cơ hội quý giá ít khi nào trở lại lần thứ hai. Bằng chính lòng trắc ẩn của một con người, Simon đã biết cách nắm lấy cơ hội quý giá mà Thiên Chúa ban cho mình. Chút nghĩa cử yêu thương đã nâng ông lên thật cao. Trong cuộc sống thường ngày, tôi có bao giờ vác đỡ cho con Thiên Chúa một chặng đàn thánh giá? Có làm cho thánh giá của người nếm nhẹ hơn? Hay chính sự thờ ơ ghẻ lạnh và thiếu bác ái của tôi lại khiến cho thánh giá của người nên kiểu nặng hơn? Nhờ có Simon, con Thiên Chúa làm người đã có được một khoảng thời gian ngắn ngủi để hít thở, để bớt khốn khổ, để hồi sức, để đi cho trọn hành trình cứu chuộc. Liệu tôi có thể làm một Simon như thế cho Đức Giê-xu trong hành trình cứu chuộc con người ngày nay chăng? Luôn có những mời gọi tưởng như rất tình cờ, Thiên Chúa vẫn đặt ra trên đường tôi đi mỗi ngày. Cuộc sống sẽ trở nên thú vị biết bao nếu những gặp gỡ tình cờ bỗng nhiên được khoác thêm nhiều ý nghĩa để trở nên cuộc gặp gỡ như đã hẹn trước từ bao giờ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.